Xin hoan nghênh quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình đọc sách. Trong chương trình đọc sách này, chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu với quý thính giả những cuốn sách hay, có giá trị. Hôm nay, cuốn sách được đọc là cuốn Thảo Đồi Gió của tác giả Nguyên Đình. Nhưng trước hết, kính mời quý thính giả nghe ca khúc Tình Yêu Ngài Ban của Nguyễn Duy Trung qua tiếng hát Phương Trinh.
Và trong vắng.
Vừa rồi là tiếng hát Vương Trinh trong ca khúc Tình yêu ngài ban của Nguyễn Duy Trung. Và bây giờ là tiết mục đọc sách Thảo Đồi Gió, chương 9.
Kính thưa quý mục sư, quý ông bà, cô chú và các bạn, con tên là Phương Thảo, em trai con là Tuấn, chúng con là con mục sư. Câu chuyện của con là một câu chuyện đáng nhớ. Bây giờ khi nhìn lại, con cảm ơn Chúa vô cùng. Chị em con là những đứa trẻ hư, chuyên quậy phá trong hội thánh cũng như ở nhà, không sống xứng đáng là con của mục sư, làm ba mẹ buồn và Chúa cũng buồn nữa. Nhưng Chúa thương con rất nhiều, nên Ngài đã dùng nhiều biến cố để thay đổi cuộc đời chị em con. Không chỉ chị em con thôi, mà cả những ông bà chấp sự trong hội thánh, các bạn của con nữa. Sau đây con xin kể lại câu chuyện của con.
Phải nằm nhà thương thêm 3 ngày nữa. 3 ngày thật dài. Nhưng hôm nào tôi cũng nhận được những lời thăm hỏi, những chuyện bên ngoài Sương viết trên mảnh giấy nhỏ gửi vào. Sương bảo từ hôm tin Chúa nó vui lắm. Nhưng ông bà phán thì không. Sương cho biết nó đang cố gắng thuyết phục ba má làm như nó để trở thành con Chúa. Nhưng cả hai ông bà cứ khăng khăng bảo không cần. Có lần nó đã viết:
Thảo à, mày còn nguyện cho ba má tao với nha. Tao mong có ngày ba má tao trở nên con của Chúa.
Hôm tôi về nhà, một chuyện bất ngờ xảy ra. Lúc cả nhà đang xúm quanh tôi thì có tiếng chuông gọi cửa bấm liên tiếp. Bố vội chạy ra, nhìn nét mặt người khi trở vào, tôi đoán được sự việc rất quan trọng. Ông nói cho cả nhà nghe:
Bà phán cho người đến báo ông phán sửa nhà bị té, thương tích trầm trọng lắm.
Mẹ và tôi cùng lo lắng nhìn bố. Tôi hỏi: Liệu ông ấy có thể chết không bố? Con chỉ sợ thế vì ông ấy chưa tin Chúa. Bố chợt quay nhìn tôi, ánh mắt vui mừng, mỉm cười, thông cảm. Tôi cũng thấy thế. Những thay đổi của lòng tôi với những ước muốn mới trong sáng hơn chắc chắn từ Chúa Giêsu đến. Trước kia, có bao giờ tôi lưu tâm đến người khác, đến những bất hạnh, đau đớn của họ đâu. Tôi chỉ nghĩ đến mình. Thế mà bây giờ, tôi luôn luôn thấy mình ước ao cho bạn bè, thân quyến, người quen sớm tin nhận Chúa. Bố vội đến ngay nhà thương thăm ông phán. Bố nói với ông ấy lâu lắm về sự cứu rỗi. Không biết bố có nói theo cách tôi làm chứng không? Nhưng chắc thế nào bố cũng đọc câu kinh thánh: mọi người đều đã phạm tội. Tôi không nghĩ là ông Phán thích nghe những gì bố nói, vì chính tôi lần đầu tiên nghe câu ấy cũng không ưa gì. Cả Ngọc Sương cũng vậy. Nhưng thật lạ lùng, vì không những ông Phán chăm chú theo dõi mà còn xin bố trở lại khắc nghĩa thêm cho ông. Ông bảo Ngọc Sương cũng nói những điều đó làm ông thấy lòng mình chùng xuống. Bố chỉ mong cho ông Phán tin Chúa ngay đêm đó, nhưng ông chưa sẵn sàng. Trong giờ cầu nguyện buổi tối, cả gia đình tôi đều nhớ đến ông Phán. Không khí buổi cầu nguyện của gia đình cũng thay đổi hẳn từ khi tôi và Tuấn tin Chúa. Chúng tôi cũng đọc kinh thánh và cầu nguyện chung. Tối nay, chúng tôi cầu nguyện đặc biệt cho ông Phán, để không những ông được chữa lành mà linh hồn ông cũng được cứu nữa. Đến giờ ngủ, mẹ dọn giường cho tôi y như hồi còn bé. Mẹ vuốt tóc tôi và hôn lên má. Tôi sung sướng đón nhận những cử chỉ trìu mến này. Mẹ bảo chưa bao giờ mẹ vui như thế, vì tôi đã bình phục và trở về nhà. Nhìn hai mẹ con bằng đôi mắt ngập tràn hạnh phúc, bố nói:
bây giờ gia đình thuộc về Chúa trọn vẹn rồi, không bao giờ được quên ơn Chúa về những ngày ơn phước này.
Tôi nghe tiếng bố trầm hẳn lại.
Có lẽ bây giờ chức vụ của mình mới bắt đầu. Anh tin Chúa sẽ đáp lời cầu nguyện phục hưng hội thánh.
Lần đầu tiên trong đời tôi hiểu sâu xa những gì bố nói, mới thông cảm được tâm tình của bố. Bây giờ trong đám thiếu niên đã có Tuấn, Sương và tôi tin Chúa. Rồi những đứa khác cũng sẽ trở thành con cái thật sự của Đức Chúa Trời. Tôi thiết tha xin Chúa cho tôi được thay đổi, để mọi người sẽ nhận ra những điều tốt đẹp trong đời sống tôi. Và họ cũng ước ao được có Ngài làm chủ cuộc đời. Hôm sau, bố trở lại nhà thương thăm ông Phán, tiếp tục nói với ông về con đường cứu rỗi. Bố nhắc lại câu kinh thánh Ngọc Sương đã trưng dẫn với ông Phán:
chẳng có người công bình nào hết. Tôi biết ông bà là tín đồ tốt, là chấp sự, ông đã lo lắng nhiều cho hội thánh. Còn bà, dù lớn tuổi nhưng vẫn gia nhập ban hợp ca tôn vinh Chúa. Nhưng tất cả những việc tốt đẹp của chúng ta chỉ là tấm áo rách trước mặt Chúa. Tiêu chuẩn tốt đẹp của chúng ta chưa đến mức Đức Chúa Trời chấp nhận được. Ngài chỉ nhận những việc chúng ta làm phát xuất từ tấm lòng đã thuộc về Ngài, đã dâng hiến trọn vẹn cho Ngài. Lúc đó mới có giá trị.
Cả hai yên lặng thật lâu. Ông Phán có vẻ suy nghĩ ghê lắm. Cuối cùng ông bảo:
có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời tôi nghĩ về việc này, nghĩ rằng mình là một tội nhân.
Bố khuyên ông Phán xưng tội với Chúa, nhận Ngài là cứu Chúa đời mình, và tin rằng Ngài sẽ tha thứ mọi tội ông đã phạm, biến ông trở nên con cái của Ngài. Sau đó cả hai đã đọc kinh thánh và cầu nguyện với nhau. về nhà đem theo niềm vui rạng rỡ. Tiếng bố như reo lên:
Chúa đang hành động, Ngài đang làm những việc lạ lùng. Ông Phán đã tin Chúa rồi.
Một niềm vui vô bờ ùa ngập lòng tôi. Tôi sung sướng đến chảy nước mắt. Giọt nước mắt cũng lăn dài trên gò má sương sương của bố. Hơn một năm phục vụ Chúa tại hội thánh này, chưa có lấy một người tin Chúa. Vậy mà bây giờ, chỉ trong vài tuần lễ, đã có đến 4 người trở lại tin theo Chúa. Tôi hiểu bố vui và lên tinh thần vô cùng. Thằng Tuấn hăng hái:
Bây giờ mình cầu nguyện cho bà Phán thật nhiều nha bố.
Chúng tôi tiếp tục cầu nguyện cho bà chấp sự này. Cũng may thương tích ông Phán không đến nỗi nặng, nên chỉ sau vài hôm ông đã xuất viện về nhà. Đáng lẽ bà Phán phải là người sung sướng nhất mới phải, nhưng không, bà lại đâm ra cáo kỉnh, gắt gỏng. Bà không ngớt rầy la, trách chồng cuồng tính.
Con Sương là con nít, nó nói vậy đã đành, còn ông già rồi mà cũng tin được hay sao?
Ngọc Sương kể tôi nghe những rắc rối trong gia đình nó. Tôi buồn kinh khủng, Sương cũng không sao vui được. Nó hỏi:
Mình làm gì bây giờ hả Thảo? Má tao nhất định không nhận mình là tội nhân trước mặt Chúa.
Mình không làm gì được đâu, nhưng Chúa làm được. Gia đình tao đã cầu nguyện nhiều cho ba mày và đang cầu nguyện cho má mày nữa. Chắc chắn Chúa sẽ đáp lời. Sương thoáng vẻ sợ hãi. Sau một hồi lâu yên lặng suy nghĩ:
Ghê quá Thảo ạ. Bị té, nằm nhà thương, bố tao mới được gặp Chúa, mới tin nhận Ngài, mới biết mình là một tội nhân. Tao không trông một việc tương tự xảy đến cho má đâu mẹ ạ.
Tôi không biết phải trả lời làm sao. Không biết Chúa có để bà Phán bị té bể đầu như ông Phán không, nhưng khi thấy Ngài đã phán dạy Sương trong nhà thương, rồi lại cũng cảnh tỉnh ông Phán cũng trong nhà thương, tôi thấy lo quá. Ngày nào tôi cũng chờ có người đến báo cho bố biết bà Phán gặp tai nạn, nhưng rồi đợi mãi chẳng có tin tức gì cả.
Cha yêu dấu nhớ xưa con đi đường khó khăn trong đời, trời đầy giông tố, mây đen dâng mịt mù khắp nơi. Lòng còn tầm tối, bước chân đam mê đi sâu trong tội lỗi, lìa xa ơn Chúa như thuyền lênh đênh giữa biển khơi. Chân quen lối, trăng đêm vui chơi rồi đắng cay ê chề. Bàn chân rướm máu, trông gai đi lạc vào bên mê. Vì lòng nhân ái, Chúa Chúa Giêsu thương con bơ vơ trần thế, từ nơi hư mất đắm chìm Ngài cứu vớt con về. Xin cung kính trao dâng lên Ngài bao thương khó gian nan trong đời, dâng bao nỗi chua cay trong đời. Từ đây vâng ý Chúa mà thôi, xin cung kính trao dâng lên Ngài, dâng nước mắt ăn năn canh dài, dâng thao thức trong đêm kiều này, mọi băn khoăn lo lắng tương lai. Lạy Cha yêu dấu, cuối xin cho con được thánh hơi trong lòng, tùy nơi chân Chúa tâm tư con thỏa lòng ước mong. Nguyện cầu xin Chúa dẫn con đi xa nơi u mê mờ tối, lòng con xin hứa suốt đời thờ lạy Chúa Ba Ngôi. Lạy Cha yêu dấu, nhớ xưa con đi đường khó khăn trong đời, trời đầy giông tố, mây đen răng mịt mù khắp nơi. Lòng còn tâm thôi, bước chân đam mê đi sâu trong tội lỗi, lìa xa ơn Chúa như thuyền lênh đênh giữa biển khơi. Đường trần quen lối, trăng đêm vui chơi rồi đắng cay ê chề, bàn chân rơm máu trông gai đi lạc vào bên mê. Vì lòng nhân ái Chúa Giêsu thương con bơ vơ trần thế, từ nơi hư mất đắm chìm Ngài cứu vớt con về. Xin cung kính trao dâng lên Ngài bao thương khó gian nan trong đời, dâng bao nỗi chua cay trong đời. Từ đây vâng ý Chúa mà thôi, xin cung kính trao dâng lên Ngài, dâng nước mắt ăn năn canh dài, dâng thao thức trong đêm kiều này, mọi băn khoăn lo lắng tương lai. Lạy Cha yêu dấu, cuối xin cho con được thánh hơi trong lòng, tùy nơi chân Chúa tâm tư con thỏa lòng ước mong. Nguyện cầu xin Chúa dẫn con đi xa nơi u mê mờ tối, lòng con xin hứa suốt đời thờ lạy Chúa Ba Ngôi. Lòng con xin hứa suốt đời thờ lạy Chúa Ba Ngôi. Lạy Cha yêu dấu, nhớ xưa con đi đường khó khăn trong đời, trời đầy giông tố,
mây đen răng mịt mù khắp nơi, lòng còn tâm thôi bước chân đam mê đi sâu trong tội lỗi, lìa xa ơn Chúa như thuyền lênh đênh giữa biển khơi, đường trần quen lối trăng đêm vui chơi rồi đắng cay ê chề, bàn chân rơm máu trong gai đi lạc vào bên mê, vì lòng nhân ái Chúa Giêsu thương con bơ vơ trần thế, từ nơi hư mất đắm chìm Ngài cứu vớt con về, xin khung kính trao dâng lên Ngài bao thương khó gian nan trong đời, dâng bao nỗi chua cay trong đời, từ đây vâng ý Chúa mà thôi, xin cung kính trao dâng lên Ngài, dâng nước mắt ăn năn canh dài, dâng thao thức trong đêm kiều này, mọi băn khoăn lo lắng tương lại cha yêu dấu, ôi xin cho con được thánh hơi trong lòng, quỳ nơi chân Chúa tâm tư con thỏa lòng ước mong, nguyện cầu xin Chúa dẫn con đi xa nơi u mê mờ tối, lòng con xin hứa suốt đời thờ lạy Chúa bằng